đạo ngộ tu đã đủ. Ở đây cô đọc cái chữ Hán thì quý vị rõ hơn là ngộ tu chi đạo ký bị. Ngộ tu chi đạo là cái đạo, cái con đường, cái lối mà ngộ và tu. Đó, giải hạnh nơi đây đã viên thông. Thì ngộ rồi mới tu, cái lối đó đó. Như vậy là đã trình bày đủ. Rồi giải là hiểu, nhưng mà phải có hạnh đầy đủ. Đó là phần riêng của mỗi một người tu. Kế nhìn quanh các nhà để chỗ thấy nghe được rộng. Sau khi phần tu của bản thân mình nó xong rồi thì mình mới nhìn quanh những cái thiện tri thức chung quanh để cho chỗ thấy nghe được rộng. Chứ không phải khi chính mình đã xong thì mình tự thấy đủ. Quý vị thấy cái nhìn Ngài rất là rộng. Chính mình xong, tin được tâm mình, việc mình đã hoàn mãn mà vẫn chưa có tin rằng như vậy là đã đủ, mà vẫn phải học hỏi thêm các thiện tri thức khác để chỗ thấy nghe rộng. Thành ra ngày xưa hay có một cái đi hành khước, là các ngài không phải đi để tìm cầu gì thêm, tại vì đã biết kế sống. Ví dụ như ngài Triệu Châu 18 tuổi đã biết kế sống, mà từ đó cứ đi hành khước tới 80 mấy tuổi vẫn còn đi. Thành ra đi để làm chi? Nhìn quanh các nhà để chỗ thấy nghe được rộng. Sau rồi kính đọc thánh giáo để ấn định trước sau. Và rồi lại trở lại kinh điển để cái chỗ hiểu của mình nó có gốc, có ngọn, rành rẽ. Nếu được như vậy thì đó là cái nhân cho chánh pháp lâu dài. Ba cái phần này nó làm hoàn bị cái quá trình tu của một người. Thứ nhất là ngộ. Chúng ta chưa thì nó có giải, có nghĩa là mình học để mà hiểu. Rồi khi cái học hiểu này thâm nhập, mình nhận ra nơi chính mình. Rồi từ chỗ ngộ mình tu, tu cho đến khi các hạnh viên mãn. Lúc đó tạm coi như xong cái phần tự tu của mình. Rồi mình mới học hỏi thêm những người chung quanh. Tại vì sao? Tại vì thế này. Ví dụ như ha, có một cái cô giáo, cô đi học thiền, cô dạy toán, tới khi ngộ rồi thì tới cái hồi mà cô giảng, cô trình bày hướng dẫn người khác tu tập, thì cô cứ đem cái kiến thức chuyên môn của mình là toán, cô lấy ví dụ và cô dạy trên cái căn bản toán. Thì tới một bữa gặp một cái ông thương gia, thì ông này chỉ có buôn bán và ông không có biết gì tới lý thuyết gì hết trơn á. Thì cô này cô cứ đem nào là những cái định luật Pythagore hoặc là những cái định lý này kia. Thì ông này ông nghe tới câu thứ ba thứ tư cái ông đứng dậy ông đi về mất tiêu. Và những cái lần nói chuyện sau thì ông cũng ráng nghe nhưng mà cuối cùng không vô được, và ông bỏ cái đạo tràng đó, ông đi qua nơi khác. Thành ra như vậy, dù chỗ thực tu cái cô giáo đó có, nhưng mà cái cách diễn đạt nó không có rộng và nó không có ứng hợp được với căn cơ người nghe, thì có độ được người khác không? Không độ được. Cho nên khi bước qua cái lãnh vực lợi tha thì mình phải có một cái tầm nhìn, có một cái kiến thức rộng, rồi mình tùy cái người tới học với mình, họ đang có cái thói quen gì, họ có cái suy nghĩ gì, mình theo đó mình dạy cái điều mà quen với nhận thức của họ, rồi từ đó họ hiểu những cái giáo lý khó sâu qua cái hình ảnh gần gũi với nhận thức họ, họ mới đi vào đạo được. Cho nên bước qua phần lợi tha thì phải nhìn quanh các nhà để chỗ thấy nghe được rộng. Còn bằng không chỉ đem cái hiểu biết mà qua cái kiến thức hẹp của mình thì phần độ sanh sẽ hẹp. Cô nhớ hồi trước ngay ở Trúc Lâm này cũng có một vị như vậy, là khi giảng là cứ đem những cái định lý, những cái bài toán học ra, và rồi cuối cùng thì người ta quen cái mỗi lần mà thầy đó nhắc tới là quý vị cười. Nhưng mà cũng may tất cả những cái điều này khi mà nó không có quá đi vào chuyên môn á, thì mọi người đều cũng có thể hiểu được. Chí tuy không mong cầu, nhưng tâm hộ pháp lý thần không thể quên tôi. Công nối tiếp của tôi tổ trước không thể bỏ. Người hậu học không nên phụ tôi, nếu không phụ, không quên, không bỏ, thì nguyện cùng những người đồng duyên chóng hợp nơi hội chư Phật. Ngài kết lại phần tựa này là: tuy Ngài không có mong cầu, nhưng mà tất cả cái tâm thành tha thiết Ngài muốn hộ pháp các vị thần không thể quên. Và cái công nối tiếp làm cho mọi điều nó có gốc ngọn trước sau này, chư tổ không thể bỏ. Và người đời sau, tức là chúng ta, khi học được những điều này, hiểu và ráng tu, có nghĩa là không cô phụ Ngài. Nếu được ba điều đó, chư hộ pháp không phụ, chư tổ không quên, người sau không, chư tổ thì không bỏ, người sau thì không phụ, và các vị hộ pháp không quên, thì nguyện những người đồng duyên chóng hợp để hội chư Phật. Có nghĩa là tất cả những người cùng tu tập này sẽ đồng thành Phật đạo, chóng hợp nơi hội chư Phật, tức là cùng vào Phật đạo cả. Đây vừa là lời chúc lành cuối lời tựa, đồng thời cũng là một cái sự tự tin trong cái công việc làm của mình. Ngài làm và Ngài biết việc làm của Ngài là việc làm chính đáng và sẽ có kết quả tốt đẹp.